Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lại thêm một ngày đau buồn ở Ukraine khi nhiều ngôi nhà tiếp tục bị xóa sổ khỏi mặt đất, hàng ngàn người không nơi nương náu hoặc là không được tiếp cận với thức ăn và nước uống. Các tình nguyện viên Úc đang cùng với những người khác từ khắp nơi trên thế giới để giúp đỡ hàng triệu người tị nạn Ukraine tìm nơi lánh nạn ở các nước láng giềng. Nick Sanil đã thu xếp mọi việc của mình ở Melbourne trong tuần đầu tiên của cuộc chiến và chuyển đến Ba Lan. Hiện anh đang dùng một chiếc xe tải để giúp đưa người tị nạn từ biên giới đến nơi an toàn.
Bit of a progress update on the van build. I'm working with my family Ollie.
Tôi cùng với gia đình của Ollie và người bạn Leon của tôi ở đây. Họ đã đến giúp và chúng tôi đang dùng keo để dán những cái mền vào vách xe để cách nhiệt. Rồi chúng tôi buộc dây và dán các tấm xốp làm vách ngăn. Đó là những việc thực sự căn bản với chi phí rẻ và tất cả đều được thực hiện vào lúc này.
Sanif sinh trưởng trong cộng đồng người Ukraine ở Sydney nói với SBS rằng ông cần phải hành động sau khi nghe câu chuyện về những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất do cuộc xâm lược.
Có những người từ Melbourne và Sydney, tất cả đều kể cho tôi nghe câu chuyện của họ về nỗi lo lắng, sợ hãi cho an nguy của gia đình. Những câu nói ví dụ như là, tôi không thể tìm thấy mẹ tôi không thể tìm thấy em gái tôi cũng không thể tìm thấy ông bà của tôi. Đã 2 ngày rồi, tôi không được nói chuyện với họ. Đại loại là như thế. Vì vậy tôi đã về nhà ngay trong đêm đó, thực sự cảm nhận được cảm giác và nỗi đau của cộng đồng. Có rất nhiều người chỉ nói về điều đó, nhưng không ai thực sự nhúng tay vào làm bất cứ điều gì ở giai đoạn đó.
Những người khác hiện đang giúp đỡ ở Ba Lan, quốc gia tiếp cận làn sóng tản cư lớn nhất với hơn 4 triệu người Ukraine trong cuộc khủng hoảng tị nạn tồi tệ nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai. Ngoài cuộc khủng hoảng là một làn sóng buôn bán tình dục với hàng ngàn phụ nữ Ukraine bị các tổ chức tội phạm ở Đông Âu lợi dụng. Tình nguyện viên người Úc gốc Ba Lan, Basia Roslanić, đã mở cửa ngôi nhà của cô ở Warsaw cho phụ nữ và trẻ em Ukraine đang chạy trốn khỏi đất nước bị chiến tranh tàn phá.
Chúng tôi hiện có khoảng 25 người ở đây, trong nhà này, hầu hết là trẻ em. Chúng tôi có hơn 50 người, một nửa đã đến Na Uy. Một số người thật sự sẽ đến Úc tị nạn. Vì vậy, cũng phải cảm ơn chính phủ Úc. Một số người ở đây ngay bây giờ đã có cơ hội được Úc chăm sóc. Vì vậy, tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn với tất cả mọi người. Chúa ban phước lành cho bạn.
Một số người khác ở Úc đang điều phối những người gây quỹ để cứu trợ. Stephen Romanoff, đồng chủ tịch Liên đoàn các tổ chức Ukraine của Úc và là phó chủ tịch của Đại hội Thế giới Ukraine, ông cho biết người dân Ukraine ở Úc bị sốc trước cuộc xâm lược của Nga.
Obviously, the Ukrainian community in Australia is very distressed.
Rõ ràng cộng đồng người Ukraine ở Úc đang rất đau khổ về những điều đang xảy ra. Rõ ràng là toàn bộ tình hình ở Ukraine là một trong những câu hỏi mà mọi người đang muốn biết tại sao và làm thế nào điều đó lại xảy ra và làm thế nào nó có thể được phép tiếp tục diễn ra.
Ông Romanoff đã nói chuyện với Thủ tướng Úc Scott Morrison về cách giúp đỡ những người bị ảnh hưởng do cuộc xâm lược từ góc độ nhân đạo và quân sự.
Rõ ràng chúng tôi đã làm rất nhiều việc trong lĩnh vực nhân đạo. Chúng tôi có kháng nghị về khủng hoảng Ukraine. Chúng tôi đã nhận được khoảng 2 triệu rưỡi đô la ở đó. Chúng tôi đã thấy lô hàng y tế đầu tiên của mình được chuyển đến Ukraine vào tuần trước. Chúng tôi sẽ tiếp tục trong vài tuần tới. Chúng tôi có 20 kiện hàng sẵn sàng viện trợ. Chúng tôi cũng có chương trình UHelp dành cho những ai muốn đóng góp cho quân đội.
Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc cho biết, vốn dĩ chưa có tới 1 triệu người Ukraine được cho là sống dưới mức nghèo khổ trong năm 2022. Từ cuộc xâm lược của Nga, số người dưới mức nghèo khổ được ước tính sẽ tăng lên tới 11 triệu người.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.